Nhưng mà con người chúng ta nếu không có hạnh phúc, không có lý tưởng thì sẽ không có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên người cha cũng phải có lý tưởng của người cha, và người con cũng có lý tưởng của người con. Không có lý tưởng tức là không có tin tưởng vào một cái gì hết, mà không có tin tưởng vào cái gì đẹp, lành và chân thực thì đời sống không có ý nghĩa. Và vì vậy cho nên lý tưởng là một yếu tố của hạnh phúc chân thật của con người. Những người thanh niên mà không có lý tưởng là những người có thể tự phá hủy cái cơ thể mình, cái đời sống mình bằng rượu, bằng thuốc, bằng xì ke, ma túy. Và vì vậy cho nên yếu tố lý tưởng là yếu tố rất là quan trọng. Ông là một người có lý tưởng, bà là một người có lý tưởng, và ông muốn cho con trai của ông cũng có một lý tưởng, ông muốn cho con gái của ông cũng có một lý tưởng. Nhưng mà ông cố gắng mà không có trao lại được lý tưởng của ông cho con ông, và ông ấy làm buồn khổ vô cùng. Bà cũng vậy. Hồi bà còn trẻ, bà có một ước mơ, bà có một lý tưởng. Nhưng mà từ khi đến lấy chồng cho đến bây giờ, bà có thể buồn đau, sầu hận là tại vì bà không có thực hiện được cái niềm thao thức đó, cái lý tưởng đó của bà. Tại vì cuộc sống quá bận rộn, bà mất hết tự do trong cuộc sống. Và bà rất mong rằng khi mà con gái của bà nó lớn lên, hay con trai của bà nó lớn lên, nó sẽ làm cái điều đó cho bà. Chúng ta rất muốn con của chúng ta làm được cái mà ta chưa làm được. Đó là những ước muốn rất là tự nhiên, rất là con người. Và vì vậy cho nên khi mà thấy con gái của bà không có cùng đi trên một con đường lý tưởng với bà, và phủ nhận cái lý tưởng của bà, thì bà đó khổ vô cùng. Điều đó tôi biết rất là rõ. Khi mà tôi có một người đệ tử mà không có tin vào cái hướng đi của tôi thì tôi sẽ đau khổ. Thì bà cũng vậy thôi. Nếu con trai của bà, con gái của bà không có công nhận cái lý tưởng của bà, nó muốn đi một con đường riêng của nó, thì bà sẽ đau khổ. Ông cũng vậy đó. Những cái điều mà ông không thực hiện được vì ông không có những cái điều kiện để thực hiện, thì ông muốn con trai ông thực hiện cho được, hay là con gái của ông thực hiện cho được. Mà nếu con trai hoặc con gái của ông mà không có chấp nhận cái điều đó và nó đi một con đường riêng, thì ông rất đau khổ. Điều đó tôi rất là hiểu. Và câu hỏi là làm thế nào, làm thế nào để trao truyền cái thao thức của mình, cái trí nguyện của mình cho con mình? Thì câu trả lời quý vị đã biết đó. Câu trả lời là phải thiết lập được truyền thông với con. Mình cứ nói rằng con mình không hiểu được mình, nhưng mà mình có hiểu được con mình hay không? Tại vì con mình cũng có thể rất là cô đơn, rất là lẻ loi, không được cha mẹ hiểu. Vậy vì vậy cho nên cả hai bên đều khổ đau, đều mất mát cả. Cho nên cái phương pháp mà tôi đề nghị là chúng ta phải tranh đấu như thế nào để hai cha con, hai mẹ con có được thời giờ mà ngồi với nhau. Cái điều này quan trọng lắm. Con mình nó có thể bỏ ra 7 năm, 8 năm để đi học y khoa bác sĩ, nhưng có thể nó chưa để ra nửa giờ hay là một giờ để tâm tình với mình. Điều đó là một cái chuyện không thể chấp nhận được. Cái bằng y khoa bác sĩ nó đâu có quan trọng nhất ở trên đời. Chính cái sự thông cảm giữa mình với con mình, giữa mình với cha mình, với mẹ mình mới là cái yếu tố quan trọng nhất của hạnh phúc. Cho nên mình phải bằng bất cứ giá nào làm cho được cái việc đó, thiết lập cái sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái. Xin mời quý thầy, quý sư cô và quý đạo hữu thở theo tiếng chuông. Tại vì mình không có cơ hội trong quá khứ để thực tập cái phương pháp và lắng nghe và ái ngữ. Cho nên sự truyền thông của mình với con cái mình nó đã trở nên khó khăn. Sự truyền thông giữa mình với cha mẹ mình đã trở nên khó khăn. Tại vì cha mẹ đã có khi cấu kỉnh, đã nói ra những cái lời không có dễ thương với mình. Và mình cũng đã có khi cấu kỉnh, bực tức nói những câu không có tình, có nghĩa với cha và mẹ. Cho nên cái sự truyền thông giữa hai thế hệ nó đã trở thành khó khăn. Nhưng mà theo cái giáo lý của Đức Thế Tôn, muốn chuyển hóa cái tình trạng, thiết lập lại sự truyền thông giữa hai thế hệ, chuyện này là chuyện mình có thể làm được, và mình có thể làm được trong vòng vài ba ngày. Đây là một ước muốn rất là sâu sắc của tôi. Và tôi có thể đề nghị ra một vài biện pháp cụ thể để quý vị về nhà làm được, làm cho được cái chuyện đó. Mà những điều tôi nói không phải là tôi lấy từ ra, lấy trong kinh và sách ra mà thôi. Những điều tôi nói là tôi lấy từ cái kinh nghiệm của tôi. Có hai cái pháp môn rất là quan trọng. Trước hết là cái pháp môn lắng nghe, và sau đó là cái pháp môn ái ngữ, lắng nghe và đế thính. Đế thính listen deeply, listen with compassion, listen with understanding. Khi mà mình có nhiều cái khổ đau quá trong lòng, có nhiều bực tức quá trong lòng, có nhiều hận thù, và nhất là có nhiều bạo động quá ở trong lòng, thì mình ít có cái khả năng ngồi lắng nghe người kia. Nghe được vài ba câu rồi thì tự nhiên cái bực bội trong lòng mình đó, nó phát hiện, và mình không có thể lắng nghe được nữa. Tại cái người kia trong khi nói, họ cũng để cho cái sự bực bội ở trong họ nó phát ra trong lời nói. Cho nên nghe được cái người đó rất là khó. Ban đầu thì mình có rất nhiều thiện chí. Mình nghe thầy nói là mình phải ngồi, mình phải về, mình ngồi lắng nghe bố mình. Tại vì nếu không lắng nghe được thì sự cảm thông, sự truyền thông nó không có thể thực hiện được. Cho nên mình quyết tâm trở về để lắng nghe bố. Cái quyết tâm của mình và cái thiện chí của mình có buộc chứng tri là nó có. Nhưng mà tại vì trong lòng mình có nhiều cái sự bực bội, có nhiều cái bạo động, có nhiều cái sự cay đắng. Cho nên tuy rằng mình có rất nhiều thiện chí như vậy, nhưng mà đến khi bố nói tới cái câu thứ ba, thứ tư thì mình nghe không được nữa. Tại vì trong lời nói của bố nó có sự trách móc, nó có sự phê phán, nó có sự bực dọc, nó có sự chua chát. Và mình chỉ cần nghe từ 4 câu tới 5 câu là mình nghe không được nữa rồi. Và lúc đó mình sùng sục cái nỗi sân lên, rồi mình nói cho là một câu, rồi thì cái đối thoại đó nó thất bại, và cái sự thực tập lắng nghe đó nó tan vỡ. Thiện chí thì có dư, nhưng mà khả năng thì rất là thiếu. Đức Quan Thế Âm là một người có khả năng lắng nghe rất lớn. Mà khi mà chúng ta niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta có cái ao ước làm sao ta có thể ngồi lắng nghe được như Ngài. Cái người kia nói ra những cái điều rất là khó chịu, rất là sai lầm, đầy thành kiến, đầy cố chấp, đầy hờn oán, đầy sự phán xét. Mà vậy mà Ngài cứ ngồi lắng nghe một cách rất là từ bi. Mình có thể học được như vậy không? Theo tôi thì nếu mình thực tập được chừng 3-4 ngày mình có thể làm được. Cái phương pháp đó mình dịch là bi thính. Bi thính là compassionate listening, tức là lắng nghe với cái lòng từ bi. Bi thính có nghĩa là lắng nghe với cái mục đích là làm cho người kia bớt khổ thôi. Tại vì trong cõi đời này chưa có ai ngồi lắng nghe được người kia, cho nên người kia chưa bao giờ bớt khổ. Quý vị có biết rằng trong xã hội Mỹ có biết bao nhiêu nhà tâm lý trị liệu hay không? Psychotherapist nhiều lắm, nhiều lắm. Tức là những người trị bệnh tâm thần đó. Cái ngành đó là cái ngành lấy được rất nhiều tiền. Và cái phần sự của những người tâm lý trị liệu là phải ngồi lắng nghe cái người bệnh. Tại vì mình sống trong gia đình, không có ai có khả năng lắng nghe được mình hết. Không có ai hiểu mình được hết trên cõi đời này. Cho nên mình phải tới cái ông tâm lý trị liệu, mình trả tiền để cho ông lắng nghe mình. Tội nghiệp như vậy đó. Và vì vậy cho nên cái số những người nhà tâm lý trị liệu trong xã hội ta càng ngày càng đông đảo. Nhưng mà cái phẩm chất lắng nghe của các nhà trị liệu tâm lý kém lắm nếu mà so với phẩm chất lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại vì những nhà tâm lý trị liệu họ cũng có những nhiều khổ đau, nhiều bực tức trong lòng lắm. Đôi khi họ lắng nghe vợ của họ cũng không được nữa, lắng nghe con của họ không được nữa, thì làm sao họ lắng nghe mình được. Tôi đã từng tổ chức những khóa tu cho các bác sĩ tâm lý trị liệu, có khi 500 người, 600 người tới học. Và tôi dạy cho họ làm thế nào để mà tu tập cho mình có khả năng lắng nghe thật sự. Anh là con của bố, chị là con gái của bố. Anh và chị đã từng thực tập lắng nghe bố của anh và chị chưa? Bố của anh, bố của chị ở trong lòng có rất nhiều đau khổ, có rất nhiều thất chí. Có thể là bố anh chưa được ai hiểu, chưa được ai ngồi lắng nghe. Và nếu mẹ anh là một người con có hiếu, chị là một người con có hiếu, thì anh hay chị hãy về làm công việc đó có thể được không? Bố ơi, ba ơi, con biết là ba có nhiều khổ đau ở trong lòng lắm. Ba có nhiều bực tức trong lòng lắm. Và con là con của ba, con muốn lắng nghe ba. Ba nói hết cho con nghe đi. Những người trẻ có khả năng làm như vậy không? Đó là lời nói của tình thương, gọi là ái ngữ. Và trong khi nghe, mình phải nuôi cái tình thương của mình. Đừng có để cho tình thương đó nó tan biến. Và trong khi nghe, mình quyết tâm nhắc nhở mình là nghe như thế này không phải là để phê bình, để chỉ trích, mà nghe như thế này để cho ba mình bớt khổ thôi. Vì vậy cho nên nếu ba có nói cái gì sai lầm hay là có lên án mình, có trách móc mình, thì mình vẫn ngồi lắng nghe như thường. Chứ còn nếu mà nghe một hai câu mà nổi nóng lên thì là hết cái khả năng lắng nghe liền lập tức. Cái đó gọi là bi thính. Cái đó tiếng Anh gọi là compassionate listening. Phải thực tập mới được. Phải có thầy, có bạn mà thực tập một số ngày thì mới có thể làm được điều đó. Khi mình nói những khổ đau của mình ra mà mình muốn cho người kia nghe và hiểu được thì mình cũng phải có thực tập mới được. Mình phải thực tập cái gọi là ái ngữ. Mình có những khổ đau, những khó khăn của mình, và mình có bổn phận nói ra những cái khổ đau, những cái khó khăn đó cho người mình thương. Mình có bổn phận phải nói, nhưng mà mình phải nói bằng cái ngôn ngữ gọi là ái ngữ thì mới được. Còn nếu mình nói với cái giọng cay chua, với cái giọng lên án, với cái giọng thắc mắc thì người kia sẽ không có khả năng lắng nghe được. Cho nên người kia thực tập lắng nghe, mình phải thực tập ái ngữ. Nếu ông muốn con của ông lắng nghe ông được thì ông phải tập nói bằng ái ngữ. Và nếu anh chị muốn cha mình, mẹ mình lắng nghe những cái khó khăn, những khổ đau của mình được thì mình phải nói với cha, phải nói với mẹ bằng cái ái ngữ. Hai bên, mỗi bên phải có cố gắng một chút mới được. Và những cái điều này không phải là những điều nói mà nó thành, những cái điều mình phải thực tập mới thành được. Cho nên tới chùa hay tới khóa tu là để mà thực tập những cái điều đó. Trong 2 ngày, trong 3 ngày, trong 5 ngày mà thực tập cho nó quen rồi thì về nhà mới làm được. Tôi biết có một cái bà đó, bà đau khổ cho đến cái mức bà muốn tự tử rồi đó. Bà ở tiểu bang Cali đó. Bà là một người công giáo. Ông chồng là một người đã có bằng tiến sĩ. Chính bà cũng là người có bằng tiến sĩ. Và 3 đứa con đều học đại học và sắp tốt nghiệp hết. Mà cả gia đình đau khổ vô cùng. Trong gia đình 5 người đó không ai có thể lắng nghe ai được hết. Và nhìn vào ông thì thấy ông giống như là một trái bom sắp nổ. Có quá nhiều khổ đau, có quá nhiều bực tức. Có một lần ông giận cho nên ông đạp đổ cái bàn ăn. Cơm dọn lên cái bàn rồi ông đạp đổ cái bàn ăn. Và mấy đứa con nó sợ, không có đứa nào dám tới gần ông cả. Giống như mình sợ trái bom tới gần nó nổ thì mình chết. Và trong khi vợ con tránh né ông thì ông nói rằng những người này tự dạy ông, boycott ông. Thành ra ông càng giận, càng hận, càng thù nữa. Và bà cũng vậy, bà đau khổ quá. Cho đến nỗi bà muốn tự tử. Nhưng mà bà chưa tự tử là tại vì bà còn một hy vọng là có một đứa con, có một đứa em trai. Nó đã xin giấy được rồi và nó sắp qua Mỹ được. Nó là ở nước Cộng sản. Thì bà nghĩ rằng nếu em trai qua được thì đôi khi hai chị em có thể nâng đỡ nhau mà có thể tiếp tục sống được. Cho nên bà chưa tự tử. Tuy là dọa tự tử nhưng mà chưa tự tử. Bà ta có một người bạn đã từng đi khóa tu với thầy Nhất Hạnh. Thì bà bạn này rất ham mua những cái cuốn, rất ham thịnh những cái cuốn băng cassette của thầy mình giảng ở Làng Mai. Và có một cuốn băng bà ta rất là thích, đó là cuốn băng với cái đề tài làm sao gỡ bom cho người kia, làm sao giúp gỡ cái bom ở trong lòng người kia. Thì bà Phật tử này rất là muốn người, cái bà bạn công giáo của mình đó, nghe cuốn băng đó để biết cách về mà giúp ông ở nhà. Nhưng mà bà kia chấp lắm, bà người công giáo, nó tôi là người công giáo mà tôi nghe thuyết pháp đạo bậc buộc chắc là tôi có tội. Thành ra bà Phật tử đã mời bà công giáo nghe 2-3 lần rồi, bà công giáo luôn luôn từ chối, không có nghe cái cassette đó. Thì cái ngày mà đứa em trai từ Việt Nam qua thì hai chị em ôm nhau mà khóc ròng, tại vì hai bên đều khổ cả. Và nghĩ rằng hai chị em mà nâng đỡ nhau thì chắc là có thể sống được. Nhưng mà rất là rủi, cả hai đều không biết tu học. Cho nên họ hạnh phúc với nhau được có mấy ngày thôi. 3 tháng sau thì hai chị em giận nhau. Và cuối cùng bà đuổi đứa em trai đi. Mày đi đâu thì đi, mày không phải là em của tao nữa. Và sau khi đứa em trai đi rồi thì bà thấy không còn có cái chỗ nào để bám víu vào nữa hết. Cho nên bà quyết định tự tử. Thì bà mới điện thoại cho cái bà bạn này. Và bạn này hoảng lên nói: khoan là gì, tới đây em mở cái này được đã, rồi làm gì thì làm. Không có xe hả? Thuê chiếc taxi đi tới đây. Thì bà này mới lấy taxi đi tới. Thì bà bạn Phật tử mới nói rằng: chị nói là chị là bạn của em. Em là người bạn duy nhất của chị trên đời này. Vậy mà em có một yêu cầu thôi mà chị không có làm thỏa mãn. Thì đâu có phải chị là bạn của em thiệt. Nếu mà chị nói là bạn của em thì chị nghe cái cassette này của thầy em đi. Thì bà này nói: thôi mình sắp chết rồi thì mình cũng làm vui lòng với người này. thì bạn đã ngồi xuống để nghe cuốn cassette đó, làm thế nào để giúp gỡ cái bom trong trái tim của người kia. Thì bà một Phật tử mới rút lui vào trong phòng để cho bà bạn ngồi ở ngoài phòng khách và nghe. Và trong khi nghe cuốn băng đó dài 90 phút thì bà tỉnh ngộ. Bà thấy rằng bà đã đóng góp một phần rất là quan trọng trong cái đau khổ của ông. Và chính bà phải về trở về để giúp ông gỡ cái trái bom ở trong trái tim của ông ra. Và sau khi nghe cuốn băng rồi thì bà khóc. Bà khóc và nói: "Này chị, em sẽ về, em sẽ giúp nhà em. Tại vì bây giờ em thấy rõ rằng nhà em cũng tội nghiệp lắm. Mà em đã có những cái lầm lỗi, có những cái vụng về để gây ra cái tình trạng này. Chứ không có hẳn là tất cả lỗi đều thuộc về nhà em." Thì bà Phật tử, bà mỉm cười, bà nói: "Chưa được đâu chị. Em biết là chị có rất nhiều thiện chí để về giúp ông nhà. Nhưng mà cái sự thực tập của chị còn yếu lắm. Em sợ rằng chị sẽ không thành công. Thầy của em bên Pháp sắp qua rồi này, sẽ có 2 khóa tu ở Cali. Thì chị nên nghĩ đến đi. Và em tin chắc rằng nếu mà chị tu được một khóa thì chị thấy ra rất rõ cái vấn đề của chị, và chị có thể giúp được anh. Chứ còn bây giờ chị đang còn yếu lắm, chưa được đâu." Thì cái bà bạn công giáo nó chấp nhận để ghi tên vào, đăng ký vào khóa tu. Cái người đàn bà công giáo đó, đây là lần đầu tiên tới với một cộng đồng Phật tử, nhưng mà bà tu với tất cả trái tim của bà. Tại vì đối với bà đây là vấn đề sống chết của bà, cho nên bà không thể tu khơi khơi được. Chúng ta có rất nhiều người Phật tử lâu đời rồi, thành là chúng ta tu khơi khơi cũng đủ rồi. Nhưng mà cái bà công giáo này, bà biết rằng một là tu 100% thôi, chứ còn tu khơi khơi thì chẳng đi tới đâu hết. Cho nên trong 6 ngày tu đó, bà đem hết tất cả thân tâm, hạ thủ công phu, thực tập lắng nghe, thực tập ái ngữ, đi thiền hành, thở, hơi thở có ý thức. Và cuối cùng bà trở về để bà đem áp dụng cái chuyện đó vào ông, áp dụng phương pháp ái ngữ, áp dụng phương pháp lắng nghe đối với ông. Từ cái đêm đó bà trở về rất là trầm tĩnh, không có nói năng gì hết. Mỗi bước là một bước thiền hành, mỗi hơi thở là một hơi thở ý thức. Rồi cái lúc nào đó bà ngồi xuống bên cạnh ông và bà mở miệng ra, bà nói. Bà nói như thế này: "Ông ơi, tôi biết rằng 5-6 năm nay ông khổ lắm. Tôi đâu có ngu gì mà tôi không biết rằng ông đang khổ. Và tôi thấy rõ rằng là tôi chịu trách nhiệm rất nhiều. Tôi đã có những cái vụng về, những cái dại dột, những cái lỗi lầm tôi làm cho ông khổ. Thôi thì ông cho tôi cái cơ hội để làm mới trở lại. Tôi muốn bắt đầu trở lại. Tôi muốn thương ông. Nhưng mà tôi biết rằng không hiểu được thì làm sao thương. Cho nên tôi cần ông giúp tôi. Nếu ông không giúp tôi thì tôi không thể nào tôi làm được chuyện này. Ông giúp tôi đi. Ông nói cho tôi nghe những cái đau khổ, những khó khăn, những cái ước mơ của ông, để tôi có thể hiểu được, để tôi đừng có làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ làm cho ông khổ. Ông giúp tôi đi. Nếu ông không giúp tôi thì tôi cũng chịu thôi, không có làm được gì hết." Và bà nói bằng một cái giọng rất là tha thiết. Và cái ngôn ngữ đó là cái ngôn ngữ đã học được trong khóa tu ái ngữ. Và khi mà ông nghe mấy câu nói đó, ông nghe mấy câu đó xong thì ông bắt đầu ông khóc. Ông khóc như là một em bé. Tại vì 5-6 năm nay, nhiều hơn nữa, bà không có nói với ông bằng cái giọng đó. Thế khi mở miệng ra là rất là chua cay, rất là trách móc. Khi mình đau khổ quá, khi mình bực bội quá, thì những cái đau khổ bực bội đó nó truyền vào trong cái lời nói. Thế mình nói ra câu nào thì những cái câu nói đó nó đầy những cái sự trách móc, những hờn giận, những bực bội, những chua chát. Mình không muốn, nhưng mà sự thật là nói như vậy. Và sau 6 ngày tu tập thôi, thì bà đã có thể nói được cái ngôn ngữ đó. Và khi mà ông nghe nói như vậy, ông khám phá ra được một người đàn bà năm xưa rất là dịu dàng, rất là có hiểu biết. Và ông đã khóc như một em bé. Thì khi mà nghe ông khóc thì bà biết rằng là có hy vọng rồi. Tại vì trái tim của người ta đóng kín lại, bây giờ nó hé ra trở lại. Cho nên bà rất là ý thức, bà thở vào, bà thở ra rất sâu, bà nói: ông ơi, tôi biết một khổ lắm và ông phải giúp tôi mới được. Tôi đã vụng về, tôi đã dại dột, tôi đã lỡ lầm. Ông giúp tôi thì ai mà giúp tôi bây giờ? Và bà đã nói như vậy. Và ông bắt đầu nói cho bà nghe những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái bất đắc dĩ của ông, cùng những cái ước muốn, những cái ước mơ của ông ta. Và tối hôm đó, hai ông bà quả thực nói chuyện với nhau một cách rất là sâu sắc. Tối hôm đó bà là nhà bà tâm lý trị liệu. Bà ta chưa từng được đi học tâm lý học và cái ngành tâm lý trị liệu, nhưng mà bà là một nhà tâm lý trị liệu rất là tài, rất là đặc sắc. Tại vì khi mình thương và mình quyết tâm thì mình giúp được cái người thương của mình. Và tối đó là cái tối mà hai ông bà thiết lập lại được cái sự truyền thông giữa nhau. Và bà ta giỏi lắm, bà ta đầu tiến sĩ rồi đó, nhưng mà cái kiến thức về tiến sĩ của bà lâu nay bà không có xài được. Và sau khi đi khóa tu thì bà trở nên rất là khôn khéo, bà biết sử dụng cái tài năng và cái kiến thức của bà. Và cái điều hay nhất là bà dụ ông ta ghi tên vào cái khóa tu thứ hai. Và trong cái khóa tu thứ hai á, thì ông ta được chuyển hóa. Trong một buổi thiền tà vào ngày thứ năm của khóa tu, thì ông ta đứng dậy, ông ta giới thiệu bà vợ cho tất cả các thiền sinh khác. Ông nói: thưa các bà hữu, tôi muốn giới thiệu cho quý vị một vị Bồ Tát ở trong đời tôi, đó là nhà tôi. Đây là một người đã để hết cả cuộc đời để lo lắng cho tôi, để thương yêu tôi, mà tôi đã đối xử với người đó một cách rất là tệ lộ, coi người đó như một người đệ tử trong nhà, đã xài xệ, đã la mắng, đã hành hạ người đó. Và hôm nay nhờ cái pháp môn tu học này cho nên tôi đã mở mắt và tôi nhận ra ở nơi con người đó một vị Bồ Tát của đời tôi. Quý thầy cũng biết là trong thiền tà thì đâu có được phép đứng dậy như vậy. Thiền tà thì người nào cũng phải ngồi thôi và chỉ truyền trà, truyền bánh. Nhưng mà ông ta ít sai tất quá thì ông ta đứng dậy, ông ta giới thiệu như vậy. Thì hồi đó chúng tôi đâu có biết cái chuyện gì đã xảy ra cho ông và cho bà đâu. Nhưng mà sau đó, ở tại trung tâm thiền tập Nam Tông, Spirit Rock, có một ngày quán niệm cho 1,500 người. Thì hai ông bà đã tới dự cái ngày tu đó và đem theo 3 đứa con, cả gia đình đoàn tụ ở trong tinh thần của hòa giải, của hạnh phúc. Và cái người bạn Phật tử đó đã đem cái gia đình đó tới để giới thiệu chúng tôi và kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thì chúng tôi nghe cái câu chuyện đó chúng tôi mừng lắm. Chúng tôi nghĩ rằng nếu người phụ nữ công giáo đó mà thành công được trong sự tu học thì tại sao chúng ta là người Phật tử lâu năm mà chúng ta không có thành công được? Nếu chúng ta quyết tâm tu, đừng có tu lai rai, tu cho đàng hoàng, đem hết tất cả trái tim của chúng ta ra một tu tập, thì 5 ngày, 6 ngày đã có thể đi tới chuyển hóa rất là lớn. Cho nên tôi xin quý vị, tôi xin các ông, tôi xin các bà mà có những khó khăn với con trai hay con gái của mình, phải có đức tin ở nơi cái pháp môn này của Đức Thế Tôn. Quý vị phải thực tập đi, 5 ngày, 6 ngày thôi. Và tôi khuyên các anh, các chị, những người trẻ, nếu quý vị có những khó khăn với cha, với mẹ mình thì đừng có tuyệt vọng vì những khó khăn đó. Hãy nương vào Pháp, hãy nương vào cái lời dạy của Đức Thế Tôn, hãy thực tập. Thì tôi nghĩ trong vòng 5 ngày, 7 ngày là quý vị có thể thực tập, coi đó là vấn đề sinh tử của đời mình, thiết lập lại được cái sự truyền thông giữa mình với cha mẹ. Rồi thì có truyền thông rồi thì sẽ có hiểu biết, có hiểu biết, có thương yêu. Và có thương yêu thì chúng ta mới có hạnh phúc. Nếu gia đình mà có hạnh phúc rồi thì cũng như là một cái vườn cây mà có màu mỡ, thì các cây cối ở trong đó nó sẽ mọc lên một cách rất là tươi tốt. Còn nếu miếng đất của vườn ta mà khô cằn, mà không có nước, không có phân, thì cây cối ở trong khu vườn đó sẽ không mọc lên được. Cho nên phải trở về cái gia đình của chúng ta như... Tại vì tất cả chúng ta đều là những cái cây nó mọc ra từ cái khu vườn gia đình. Ngoài gia đình, chúng ta không có thể có được những cái điều kiện lớn lên để thành người. Cho nên xây dựng lại cái gia đình, mình phải sát cánh với nhau như là một tăng thân thì mới thành công được. Đức Thế Tôn ngày xưa mà sở dĩ thành công lớn là tại cái giáo đoàn của Ngài. Một mình Ngài, chưa chắc Ngài đã làm được cái sự nghiệp đồ sanh lớn lao như vậy. Nhờ vào giới đoàn tỳ kheo ni mà Ngài đã có thể thực hiện được cái sự nghiệp lớn lao mà chúng ta đang thực hưởng sau 2600 năm. Thưa quý vị, tôi đã thưa với quý vị rằng cái chất liệu lý tưởng là chất liệu rất quan trọng cho hạnh phúc. Con người không có lý tưởng thì sẽ không có khác với con thú vật. Tôi biết rằng ông có lý tưởng, tôi biết rằng bà có lý tưởng, tôi biết rằng con trai của quý ông bà cũng có lý tưởng, con gái của quý ông bà cũng có lý tưởng. Nhưng mà chúng ta làm thế nào để chúng ta thấy được cái ước mơ sâu sắc của nhau, chúng ta có thể truyền thông, chúng ta có thể trao truyền và tiếp nối được cái lý tưởng của tổ tiên, của các thế hệ đi trước. Và cái phương pháp để chúng ta có thể thực hiện được cái sự hiểu và thương và hạnh phúc đó chính là cái sự truyền thông, mà truyền thông đó sẽ được thực hiện bằng cái phương pháp lắng nghe và ái ngữ. Và khi chúng ta niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm là chúng ta quyết tâm thực tập cái đó. Tại vì Bồ Tát Quan Thế Âm là thầy của ta, thầy dạy ta làm sao để có thể lắng nghe được, thầy của ta dạy ta làm sao để sử dụng được ái ngữ. Lắng nghe và ái ngữ là hai pháp môn thực tập rất là sâu sắc. Mời các thầy và các sư cô lên ngồi chung trên này cho vui, rồi chúng ta sẽ hát với nhau một vài bài đạo ca. Các thầy lên.